Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Trần Phúc Nhạc và Thanh Hiển xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 12 tháng 2, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết nói về những thách đố đối với đời sống thánh hiến ngày nay. Sau cùng sẽ có mục lịch sử thần học do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách về đề tài Phái Ngộ Giáo. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican. Đức Thánh Cha cầu mong các tham dự viên hội nghị quốc tế về quản trị nhóm tại Dubai bắt đầu các hoạt động của mình, đi từ những khuôn mặt của con người, nghe tiếng kêu của các dân tộc, của người nghèo và suy tư về những câu hỏi của các trẻ em. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp video gửi đến 4.000 tham dự viên hội nghị, gọi tắt là VWGS, nhóm tại thành phố Dubai, từ ngày 10 đến 12 tháng 2 này. Các tham dự viên đến từ các lĩnh vực công và tư thuộc 140 quốc gia. Đây là cuộc gặp gỡ thường niên của các nhà chính trị, các chuyên gia về kinh tế và kỹ thuật. Khóa họp năm nay bàn về các vấn đề tương lai trong các lĩnh vực chính trị, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, sử dụng kỹ thuật. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nói, tôi cầu mong rằng câu hỏi làm căn bản cho các suy tư tại hội nghị, không phải là đâu là những cơ may tốt nhất cần tận dụng, nhưng là đâu là loại thế giới mà chúng ta muốn cùng nhau xây dựng? Đó là một câu hỏi giúp chúng ta làm việc đồng thời nghĩ đến các dân tộc và con người hơn là tư bản và các lợi lộc kinh tế. Đó là một câu hỏi không nhìn những gì ngay trước mắt, ngày mai và hôm nay, nhưng nhìn đến tương lai, nhìn đến trách nhiệm đè nặng trên chúng ta. Trách nhiệm chuyển giao thế giới chúng ta ngày nay cho người đến sau chúng ta, bảo tồn thế giới này khỏi sự suy thoái về môi trường, cũng như tránh được những thứ suy thoái khác, và trước đó là tránh sự suy đồi về luân lý.
Đức Thánh Cha không quên đề cao tầm quan trọng của tinh thần liên đới trong sự phát triển dài hạn và nhắc nhớ rằng, có lẽ ngày nay hơn bao giờ hết, việc suy tư và hành động đòi phải có sự đối thoại chân thành với người khác. Vì không có người khác thì không có tương lai cho tôi, cho mỗi người chúng ta. Trước đó, trong phần đầu của sứ điệp, Đức Thánh Cha nhắc lại cuộc đón tiếp nồng nhiệt Ngài đã nhận được tại Liên minh Emirati. Ngài nói, tôi đã gặp được một quốc gia tân tiến nhìn tương lai mà không quên các căn cội của mình. Một nước trong đó người ta tìm cách biến thành sự kiện và những sáng kiến cụ thể, những từ như bao dung, huynh đệ, tôn trọng nhau, tự do. Tôi cũng đã thấy trong sa mạc những hoa nảy mầm và tăng trưởng, và tôi trở về nhà với niềm hy vọng bao nhiêu sa mạc khác trên thế giới cũng có thể nở hoa. Tôi tin đó là điều có thể, nhưng chỉ với điều kiện là chúng ta cùng nhau tăng trưởng, sát cánh với nhau, với tinh thần cởi mở và tôn trọng, sẵn sàng đảm nhận những gánh nặng, các vấn đề của tất cả mọi người trong thế giới hoàn cầu. Đây cũng là những vấn đề của mỗi người.
Vatican. Hôm 9 tháng 2, 2019, Phòng Báo chí Tòa Thánh đã công bố chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Maroc vào cuối tuần 30 và 31 tháng 3, 2019. Đức Thánh Cha sẽ rời Roma lúc 10 giờ 45 sáng thứ Bảy, 30 tháng 3, và đến phi trường quốc tế của thủ đô Rabat vào lúc 2 giờ chiều, sau chuyến bay dài 3 giờ 15 phút. Rabat cách Roma 1.900 cây số về hướng Tây Nam. Lễ nghi đón tiếp chính thức sẽ diễn ra tại khuôn viên trước Hoàng Cung và Đức Thánh Cha sẽ hội kiến với quốc vương Mahomet thứ Sáu, trước khi gặp gỡ nhân dân, chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn tại quảng trường trước đền thờ Hồi giáo Hassan. Tiếp đến, Đức Thánh Cha sẽ viếng lăng của vua Mahomet thứ Năm, rồi viếng thăm học viện Mahomet thứ Sáu của các Iman, các nhà giảng thuyết nam nữ của Hồi giáo. Sau cùng, Ngài sẽ đến trụ sở của Caritas giáo phận Rabat để gặp gỡ những người di dân. Sáng Chủ nhật 31 tháng 3 2019, Đức Thánh Cha sẽ viếng trung tâm nông thôn của các dịch vụ xã hội ở Temera, rồi đến nhà thờ chính tòa giáo phận Rabat để gặp gỡ các linh mục tu sĩ nam nữ và hội đồng đại kết các giáo hội Kitô. Ban trưa, Ngài chủ sự kinh truyền tin với mọi người trước khi dùng bữa trưa với đoàn tùy tùng. Ban chiều, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ cho các tín hữu, rồi ra phi trường đáp máy bay lúc 17 giờ 15 để trở về Roma. Dự kiến sẽ đến phi trường Ciampino lúc 21 giờ 30 phút. Chuyến đi Maroc dài tổng cộng 36 tiếng đồng hồ và là cuộc viếng thăm thứ 28 của Đức Thánh Cha Francisco tại hải ngoại và là cuộc tông du thứ 3 của Ngài trong năm 2019 này, sau chuyến đi Panama và Abu Dhabi.
Cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Maroc diễn ra 34 năm 5 tháng sau cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha John Paul II ngày 19 tháng 8 năm 1985. Cuộc viếng thăm đó chỉ kéo dài hơn 5 tiếng đồng hồ và là chặng chót trong chuyến viếng thăm của người dài 12 ngày tại 7 nước Phi Châu từ ngày 8 đến 19 tháng 8 năm 1985. Giáo hội Công giáo tại Maroc bây giờ đông tín hữu hơn nhiều so với tình trạng hiện nay. Hồi đó Maroc chỉ có 22 triệu dân thay vì 36 triệu dân như hiện nay, và số tín hữu Công giáo tại đây bây giờ có 64.000 người thay vì 23 triệu như hiện nay. Hồi đó Công giáo tại Maroc chiếm 0,29% dân số, nhưng nay chỉ có 0,06%. Các tín hữu Công giáo tại Maroc hồi đó thuộc 30 quốc tịch, đông nhất là người Pháp, rồi Tây Ban Nha, Italia, Ba Lan, Bồ Đào Nha và Bỉ. Trong số hơn 64.000 tín hữu Công giáo bây giờ, chỉ có 3.000 người thực hành đạo thường xuyên. Họ là những người cư ngụ tạm thời trong khuôn khổ các cuộc cộng tác về kế hoạch kinh tế và kỹ thuật giữa chính phủ Maroc và các quốc gia khác.
Vatican. Hôm qua 11 tháng 2 là kỷ niệm đúng 90 năm ký kết Hiệp định Laterano giữa Tòa Thánh và Italia và với việc thành lập quốc gia thành Vatican. Hiệp định được ký ngày 11 tháng 2 năm 1929 giữa Đức Hồng Y Pietro Gasparri, quốc vụ khanh Tòa Thánh, dưới thời Đức Giáo hoàng Pio thứ 11 và Thủ tướng Benito Mussolini của Italia, dưới thời vua Vittorio Emmanuel II. Văn kiện phê chuẩn hiệp định này được trao đổi giữa hai bên ngày 7 tháng 6 cùng năm 1929. Hiệp định Laterano nhìn nhận chủ quyền của Tòa Thánh trên quốc gia thành Vatican và một số dinh thự, cơ sở và các đại vương cung thánh đường ở Roma, vườn giáo hoàng ở Castel Gandolfo và một số lãnh thổ hải ngoại khác. Đối lại, Đức Giáo hoàng nhìn nhận chủ quyền của Italia trên thành Roma, vốn là thủ đô của nước Tòa Thánh cho đến ngày 20 tháng 9 năm 1870, khi quân Italia chiếm được thành này và thống nhất bán đảo Italia. Quốc gia thành Vatican tuy bé nhỏ, chỉ rộng 44 hecta, nhưng cũng đủ để bảo đảm chủ quyền và độc lập của Tòa Thánh, không chịu áp lực của chính trị. Cũng nhờ vị thế không thuộc Italia, trong thời phát xít và Đức Quốc xã, Giáo hội Công giáo đã cứu vớt được nhiều người Do Thái bị lâm nguy. Trong 90 năm qua, đã có sự cộng tác tích cực giữa Italia và Tòa Thánh. Để kỷ niệm biến cố này, thứ Ba hôm nay, 12 tháng 2, Ủy ban Tòa Thánh về Khoa Sử học tổ chức một ngày hội nghị về chính sách các hiệp định của Tòa Thánh và Italia.
Bắc Kinh, một giám mục và hai giám mục thuộc Giáo hội Công giáo thầm lặng được nhà nước Trung Quốc cho về thăm gia đình trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi vừa qua, nhưng không được thi hành các hoạt động tôn giáo. Hãng tin Công giáo Á Châu UCAN truyền đi hôm 9 tháng 2 vừa qua cho biết, Đức cha Augustino Thôi Thái, giám mục phó giáo phận Sơn Hóa, tỉnh Hà Bắc, và hai linh mục cùng giáo phận là cha Tô Quý Bằng và Triệu Hà được về thăm gia đình nhân dịp Tết vừa qua. Đức cha Thôi Thái, 68 tuổi, được về thăm bà chị già yếu từ hôm 24 tháng Giêng. Chính Đức Cha cũng bị đau yếu trong những năm gần đây vì bệnh viêm bao tử và chỉ cân nặng 52 kg. Đức Cha bị tù từ tháng 4 năm ngoái và trước đó cũng đã từng bị tù nhiều lần kể từ năm 2007. Năm ngoái, Ngài cũng được về thăm gia đình nhân dịp Tết và sau đó phải trở lại nhà tù. Cha Triệu Hà phục vụ tại nhà thờ Đông Thành bị các nhân viên Mặt trận Tổ quốc thuộc huyện Dương Nguyên bắt đi từ tháng 10 năm ngoái. Cha được về thăm gia đình hôm 24 tháng Giêng vừa qua. Cha Tô Quý Bằng thuộc giáo xứ Sa Di Phương bị quản thúc tại gia từ tháng 10 năm ngoái và phải chịu các biện pháp tẩy não. Cha được về gia đình ngày 21 tháng 12 năm ngoái, nhưng không được thi hành các hoạt động tôn giáo. Cả ba giáo sĩ bị bắt vì không chịu gia nhập Hội Công giáo Yêu nước, là cơ quan nhà nước Trung Quốc thành lập để điều khiển giáo hội Công giáo tại nước này theo đường lối của đảng và nhà nước.
Athens. Số các vụ tấn công nhà thờ ở Hy Lạp gia tăng trong năm 2018 vừa qua. Các vụ tấn công này phần lớn xảy ra trong bối cảnh nỗ lực tục hóa Hy Lạp do đảng Syriza đang cầm quyền chủ trương và sự kháng cự của phe bảo thủ trong chính thống giáo. Hy Lạp có khoảng 11 triệu dân, trong đó 97% theo chính thống giáo là quốc giáo tại nước này. Đảng Syriza chủ trương gia tăng các lớp giáo lý liên tôn và liên Kitô trong các trường học, ngừng trả lương cho giáo sĩ chính thống và nhất là nhắm thay đổi hiến pháp để chấm dứt vị thế ưu tiên và những đặc ân của giáo hội chính thống tại Hy Lạp. Nhiều thành phần đảng Syriza tỏ ra thù nghịch với giáo hội chính thống mà họ cho là quá bảo thủ. Hồi cuối tháng 12 vừa qua, có một vụ tấn công bằng chất nổ chống một thánh đường lớn ở thủ đô Athens, là nhà thờ thánh Dionysios, làm cho người coi nhà thờ và một cảnh sát viên bị thương. Tổng cộng trong năm 2018, có 556 vụ tấn công nhà thờ và các cơ sở của chính thống Hy Lạp, tức là tăng 159% so với năm 2017 trước đó. Phần lớn những vụ này do các thành phần duy thế tục và bài chính thống giáo chủ trương. Ngoài ra, có 4 nhà thờ Tin Lành và 2 nhà thờ Công giáo, 4 nơi thờ phượng của các chứng nhân Jehovah cũng bị đánh bom. Ông Kostas Garoulou, Bộ trưởng Bộ Tôn giáo, thông báo chính phủ Hy Lạp sẽ ban hành những luật lệ và quy định cần thiết để bảo đảm tự do tôn giáo, đối thoại liên tôn và tôn trọng lẫn nhau giữa các giáo hội và các cộng đồng tôn giáo. Giáo hội Công giáo có khoảng 200.000 tín hữu tại Hy Lạp, phần lớn thuộc nghi lễ Latin, nhưng cũng một số ít thuộc nghi lễ Byzantine và Armeni. Nếu kể cả các tín hữu nhập cư như Ba Lan, Philippines, thì con số lên tới 350.000 người. Công giáo vẫn còn chịu nhiều kỳ thị, ví dụ tín hữu Công giáo không thể trở thành sĩ quan vì họ không được coi là người Hy Lạp đích thực, hoặc một nhà thờ Công giáo sẽ không được phép sửa chữa nếu không có sự đồng ý của vị giám mục chính thống ở địa phương.
Antananarivo, Đức Tổng giám mục Paolo Rocco Gualtieri, sứ thần tòa thánh tại Madagascar, xác nhận Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm 3 thành phố tại nước Madagascar trong năm nay. Ngoài thủ đô Antananarivo, Ngài sẽ viếng thăm Toamasina và Morondava. Tuy nhiên, Đức Tổng giám mục Gualtieri chưa thể xác nhận thời điểm của cuộc viếng thăm. Do vậy, một số tin từ các mạng xã hội cho rằng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha sẽ diễn ra vào tháng 9 năm nay.
Quý vị đang theo dõi chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị nghe bài viết Những thách đố đối với đời sống thánh hiến ngày nay.
Kính thưa quý vị thính giả, nhân ngày Thế giới về đời sống thánh hiến lần thứ 23, cử hành hôm 2 tháng 2 vừa qua, Đức Tổng giám mục José Rodríguez Caballo, Tổng thư ký Bộ các dòng tu, nguyên là bề trên tổng quyền dòng Francisco, đã đăng một bài trên báo Quan sát viên Roma của Tòa Thánh. Trong đó, ngài kêu gọi gia tăng tình huynh đệ trong các cộng đoàn tu trì, bài trừ tinh thần giáo phái đồng hóa bề trên với Chúa, đồng thời cùng nhau xây dựng tương lai. Chúng tôi xin gửi đến quý vị nội dung bài báo rất thời sự này. Đức Tổng giám mục Caballo viết, thực tại đời sống thánh hiến cũng giống như thực tại một thân mình, mỗi chi thể khác nhau, nhưng tất cả đều cần thiết để hợp thành một thân mình hòa hợp. Sự khác biệt không làm cho đời sống thánh hiến bị khác đi, và nó dễ được đánh giá cao trong đời sống thánh hiến. Đời sống này gồm các tu sĩ nam nữ, đời sống đan tu, những tu sĩ chiêm niệm nam và nữ, tu đoàn tông đồ, đoàn trinh nữ thánh hiến và các ẩn sĩ. Nhiều thách đố đang đề ra cho đời sống thánh hiến ngày nay và nhiều nguy cơ mà những người thánh hiến có thể gặp phải. Trong số những thách đố quan trọng nhất có thách đố tình hiệp thông và huynh đệ. Và trong số những nguy cơ độc hại nhất có nguy cơ tinh thần giáo phái. Thách đố huynh đệ. Tình huynh đệ là một trong những yếu tố cơ bản của đời tu. Đời sống huynh đệ trong cộng đoàn là một lời ngôn sứ, là nơi diễn ra và là chủ thể của sứ vụ. Tất cả bắt đầu với hồng ân anh chị em. Chúa đã ban cho tôi các anh em, Thánh Francisco đã viết trong chúc thư. Như thế, tình huynh đệ có đặc tính nhưng không? Người anh chị em không mang lại lợi nhuận và cũng chẳng sản xuất. Người anh em là những người thân giữa họ với nhau để yêu mến và nuôi dưỡng nhau như một người mẹ yêu thương và nuôi dưỡng con mình. Tình huynh đệ có đặc tính tương quan giữa con người với nhau. Không có đời sống huynh đệ trong cộng đoàn nếu không có tương quan chân thực giữa con người với nhau. Sau cùng, tình huynh đệ có đặc tính bình đẳng trong sự khác biệt. Tất cả các con là anh em với nhau. Trong số nhiều thách đố mà đời sống thánh hiến gặp phải, cần đề cao sự chuyển tiếp từ một đời sống chung hoặc là tuân giữ luật lệ đến một đời sống huynh đệ, trong đó các tương quan pháp lý giữa các thành viên nhường chỗ cho việc tiến đến sự hỗ tương với nhau, tinh thần đồng trách nhiệm, trong đó quyền bính không phải là một thứ thi hành quyền lực nhưng là phục vụ. Và tất cả những điều này được nuôi dưỡng bằng một sự đả thông sâu xa với nhau.
Một thách đố khác đối với đời sống huynh đệ trong cộng đoàn là làm sao trở thành những người xây dựng tình huynh đệ, chứ không phải chỉ là những người tiêu thụ mà thôi. Tinh thần đồng trách nhiệm trong một cộng đoàn, hay cũng được gọi là huynh đệ đoàn, không những là điều tối cần thiết, nhưng còn là điểm khởi hành, và cần kiến tạo những tương quan tích cực giữa các phần tử trong cộng đoàn, tạo nên hy vọng, kìm hãm đau khổ và đón nhận sự sống. Và nếu cần thì thi hành việc sửa lỗi huynh đệ. Việc sửa lỗi này được thực thi trong dự án cộng đoàn và luôn luôn tìm kiếm điều chân thực từ sự thật, với lòng thương xót trong sự nhất quán và đời sống chân chính. Tất cả những điều ấy được biểu lộ qua sự săn sóc tha nhân, mang lại sức sống cho họ và trở thành món quà cho nhau. Đời sống huynh đệ phải được sống qua sự đặc biệt quan tâm đến những người được yêu thương hơn. Đó là những người già yếu, bệnh tật, nghèo, là thân mình của Chúa Kitô. Đức Tổng giám mục Caballo cũng xác quyết rằng, hoàn toàn trái ngược với cái nhìn trên đây là thứ uy quyền kiểm soát và quyền lực. Tuy trong chiều kích này đã có nhiều điều được cải tiến, nhưng những người thánh hiến vẫn còn một con đường dài phải đi trong thái độ xuất hành, đi từ một đời sống chung đến một cộng đoàn cuộc sống. Xuất hành đi từ những cơ cấu ấu trị hóa, tiến đến những nâng đỡ tạo nên những người trưởng thành. Từ sự đồng nhất đến sự hiệp thông trong những khác biệt, từ thái độ ở trong chiến hào cho đến cánh đồng rộng mở, trên đó chúng ta chiến đấu cho nước Chúa. Bớt thái độ tự tham chiếu, bớt chú ý tới những cãi vã trong nhà, đi ra ngoài nhiều hơn, thi hành sứ mạng. Trong một thế giới bị chia rẽ và phân hóa, đời sống thánh hiến có một nghĩa vụ quan trọng và đặc biệt, đó là kiến tạo, gợi nên, linh hoạt và nâng đỡ các cộng đoàn huynh đệ chiếu tỏ tình thân hữu, những kích thích tích cực, nâng đỡ và hòa giải. Và không quên rằng đời sống huynh đệ được xây dựng trên những yếu đuối của con người và những xung đột. những lúc căng thẳng và khó chịu. Đó là cơ hội để tăng trưởng về mặt nhân bản và trưởng thành theo tinh thần Kitô. Thế giới ngày nay và giáo hội đòi hỏi những người thánh hiến phải là những người chuyên về tình hiệp thông, là dấu chỉ đáng tin cậy về sự hiện diện của Thánh Linh, là những chứng nhân và là người kiến tạo dự án hiệp thông, những người sống mầu nhiệm gặp gỡ và cùng nhau tìm kiếm con đường, phương pháp để tiến bước theo Thánh ý Chúa.
Sang đến nguy cơ đầu óc giáo phái cần tránh, Đức Tổng Giám mục Tổng Thư ký Bộ Các Dòng Tu khẳng định rằng, tinh thần giáo phái ở đây hầu như luôn đồng nghĩa với thái độ bất bao dung, thủ cựu, cực đoan và kỳ thị, và nó được nuôi dưỡng bằng ý thức hệ thuộc bất kỳ loại nào. Thái độ như giáo phái này là một hiện tượng lớn trong các xã hội hiện đại, và cả giáo hội cũng như đời sống thánh hiến cũng gặp phải hiện tượng ấy. Trong đời sống thánh hiến, người ta thường lâm vào tình trạng giáo phái khi tin rằng những người nắm quyền bính dần dần chiếm chỗ của Thiên Chúa. Nhiều khi do một thứ thần học riêng không có đặc tính công giáo, người ta dần dần có xu hướng đồng hóa vị sáng lập hoặc là bề trên với đoàn sủng của dòng. Quan niệm sai trái như thế đưa tới một nguy cơ rất lớn. Nếu mỗi lời của bề trên hoặc của người sáng lập được coi như lời của Chúa Thánh Linh, thì người ta dễ dàng tạo nên một thứ độc tài hết sức nguy hiểm vì nó dựa trên những nền tảng tôn giáo hoặc ngụy tôn giáo. Hậu quả của nguyên tắc này được biểu lộ ngay trong các cơ cấu cai trị. Tất cả đến từ bề trên và trở về cùng bề trên. Mọi quyền bính đều tập trung trong tay bề trên, và vì thế tất cả các quyết định đều do bề trên đưa ra. Trong những trường hợp như vậy, việc thực thi quyền bính không còn là sự phục vụ nữa, nhưng trở thành một thứ độc đoán, biến những người khác hoàn toàn lệ thuộc, làm băng hoại phẩm giá và thậm chí cả những quyền căn bản của con người, đi tới lĩnh vực luân lý và thậm chí tới sự thân mật tình dục nữa. Đằng khác, cơ cấu cộng đoàn không còn là hiệp thông nữa. Dĩ nhiên, trong cộng đoàn không thể thiếu dịch vụ quyền bính, nhưng do quan niệm sai trái, cơ cấu quyền bính trở nên như kim tự tháp, trong đó người ta loại bỏ khỏi sự vâng phục một chiều kích nhân bản và tinh thần cốt yếu, đó là chiều kích phân định. Và như thế họ bỏ qua tinh thần phụ đới cần thiết và tinh thần đồng trách nhiệm.
Một tình trạng như thế trở thành một thửa đất màu mỡ để những sai trái về quyền kiểm soát phát triển mau lẹ và lan tràn. Một ngạn ngữ Anglo-Saxon nói rằng quyền bính làm băng hoại và quyền bính tuyệt đối làm băng hoại một cách tuyệt đối. Nếu bề trên ưa thích dùng quyền bính bám vào địa vị của mình, thì cám dỗ và nguy cơ rất hiển nhiên là bề trên cảm thấy là mình tối cần thiết để cứu vãn đoàn sủng của hội dòng khỏi mọi thứ hư hỏng có thể đến từ bên ngoài hoặc từ chính giáo hội, và bề trên tìm mọi cách để tiếp tục nắm quyền. Quyền bính của bề trên khi ấy nhằm kiểm soát để bảo đảm cho bề trên được tiếp tục thực thi quyền bính ấy, và tình trạng ấy suy thoái đến độ kiểm soát cả lương tâm của bề dưới. Trong đó, người ta không còn phân biệt tò trong và tò ngoài, lãnh vực lương tâm và các hành động bên ngoài, hoặc lợi dụng chính lý tưởng hiệp thông và hiệp nhất để biến chúng thành một sự đồng nhất. Trong đó, không có thể được phép có lập trường khác hoặc trình bày một giải pháp khác, hay nêu rõ các vấn đề mà không nhìn nhận một không gian tự lập chính đáng. Xét gì cả nhóm đều là hoặc trưởng thành là tuyệt vời, và cả các thủ lãnh cũng vậy, nên sự đối lập trong một nhóm là điều không được phép và cũng chẳng được phép đưa ra lời phê bình nào. Ai làm như vậy thì tức khắc sẽ bị cô lập và loại trừ. Các thành viên một nhóm bị giáo phái hóa như vậy phải tuyệt đối trung thành, vâng phục và không được phép có tinh thần phê bình. Và ai không tôn trọng luật chơi này thì sẽ bị cô lập và gán cho nhãn hiệu là người có vấn đề. Khi một nhóm trở thành một thứ giáo phái như thế, thì các thành viên cũng bị yêu cầu phải tránh những kẻ bên ngoài, để sự trung thành tuân phục của họ không bị suy yếu hoặc bị ô nhiễm hay bị chia trí. Thường thường các thành viên ấy bị thuyết phục và tin rằng Thiên Chúa muốn họ chịu đựng bách hại hoặc hiểu lầm như một bằng chứng cho thấy họ được tuyển chọn. Sự hiện hữu của các nhóm như thế trong đời sống thánh hiến thật là xa lạ với tin mừng. Quyền bính trong các nhóm ấy không theo tiêu chuẩn của tin mừng, nhưng là tiêu chuẩn của thế gian. Sự vâng phục không được sống như một sự lắng nghe thánh ý Chúa, nhưng như một sự tìm kiếm những quyết định thích hợp, cùng với các bề trên, với cộng đoàn của mình, và thứ vâng phục như thế trở thành một sự tùng phục. Sự phân định không được thực thi trong thái độ xuất hành, tìm kiếm những tiêu chuẩn theo tinh thần tin mừng và đối thoại với những dấu chỉ thời đại, nhưng như một phương thế để hỗ trợ tất cả những gì đến từ bề trên. Đòn sủng bị quan niệm như một cái gì tỉnh, với nguy cơ là đòn sủng ấy mất hương vị và không còn có thể uống được nữa.
Tiếp tục bài viết về những thách đố đối với đời sống thánh hiến, Đức Tổng Giám mục Tổng Thư ký Bộ Các Dòng Tu đề cập đến đời sống thánh hiến nhắm đến tương lai. Ngài viết, đời sống thánh hiến có ơn gọi như người phụ nữ xứ Samaria trong phúc âm. Bà khát nhưng không thể thỏa mãn cơn khát ấy bằng cách chạy đến bồn chứa nước, đã bị nứt rạn và không còn giữ nước lại nữa. Đời sống ấy cần lui tới những nguồn mạch nước trong mắt. Hướng nhìn về tương lai, đời sống thánh hiến phải học nghệ thuật trung thành trong tinh thần sáng tạo, học can đảm đặt lại tinh thần tháo vát, sáng kiến và sự thánh thiện, vốn luôn luôn là đặc tính của đời tu. Phải xa tránh ý thức hệ, dù dưới màu sắc nào đi nữa, vì nó cắt xén con tim của tin mừng, và do đó nó là một trong những kẻ thù nghiêm trọng nhất đối với đời sống thánh hiến. Phải nhận rằng đoàn sủng không phải chỉ là cái gì người ta cần bảo tồn và nhận lãnh một lần cho tất cả, nhưng là một hồng ân luôn sinh động và là một trách nhiệm đòi phải luôn đáp ứng một cách mới mẻ. Đoàn sủng giống như nước, khi nó trở thành nước tù thì sẽ hôi thối. Đời sống thánh hiến phải có ký ức, nhưng để ký ức này phong phú thì nó phải là một ký ức như sách Đệ Nhị Luật, giúp đi tới tận gốc rễ, để giúp con người thánh hiến hăng say sống hiện tại và nhìn về tương lai một cách đúng đắn. Tương lai đời sống thánh hiến có liên hệ nhiều tới việc phân định. Chỉ có sự phân định mới có thể đảm bảo sự trưởng thành của sự thánh hiến. Nếu không có sự phân định, thì người thánh hiến là người có thiếu sót trầm trọng, thiếu điều làm cho họ trưởng thành. Những người thánh hiến muốn đáp ứng sứ mạng soi sáng thế giới, không thể chỉ bảo tồn một bảo tàng viện, nhưng phải luôn luôn để cho mình được sự mới mẻ của Chúa Thánh Linh làm cho ngạc nhiên. Thánh Linh là đấng đổi mới mọi sự. Vấn đề ở đây không phải là khảo cổ hoặc là vun trồng những hoài niệm vô ích, nhưng là tái khám phá trong đoàn sủng tia lửa gợi hứng đã soi sáng cho đoàn sủng ấy. Để tiếp tục là những ngọn đèn pha, những ngọn đuốc và là những người canh phu trong đêm tối của thời đại, những người thánh hiến được kêu gọi cởi bỏ mọi thứ biểu hiện tinh thần thế tục và nhận lấy tinh thần tin mừng như cuốn cẩm nang, với ý thức rằng không phải chỉ đọc tin mừng, suy niệm tin mừng. Chúa Giêsu yêu cầu chúng ta hãy thực thi tin mừng, sống lời Chúa. Để đón nhận tương lai trong niềm hy vọng, những người thánh hiến không thể từ khước, không trở thành những chuyên gia về hiệp thông, thăng tiến và bảo đảm sự tham gia đích thực của mọi người. Để chống lại nguy cơ trở thành giáo phái, một thuốc giải độc cơ bản là tình huynh đệ được mở rộng, làm cho chúng ta được hiệp thông hoàn toàn với các anh chị em thuộc cùng cộng đoàn và hội dòng, hiệp thông với giáo hội và thế giới.
Tương lai đời sống thánh hiến nhất thiết phải tiến qua sự chấp nhận, với lòng yêu mến chân thành, rằng đời sống này là một hồng ân cho giáo hội, sinh ra trong giáo hội, tăng trưởng trong giáo hội và hoàn toàn hướng về giáo hội. Đoàn sủng của một gia đình dòng tu không phải là một gia sản khép kín cần bảo vệ. Đúng hơn, đó là một khía cạnh được tháp nhập vào thân mình giáo hội, được thu hút hướng về Chúa Kitô. Con đường của đời sống thánh hiến là con đường tháp nhập vào giáo hội với đặc tính của giáo hội. Công trình kiến tạo tương lai đời sống thánh hiến tiến qua sự tái khám phá chiều kích ngôn sứ của mình. Chiều kích này không hề tại tiên đoán tương lai, nhưng đi từ sự say mê theo Chúa Kitô. Vì nếu không có nó, sẽ không có tương lai. Việc theo Chúa Kitô như thế làm cho chúng ta ra khỏi chính mình, lên đường với con tim nồng cháy, trở thành người giải thích tin mừng giữa trần gian. Việc kiến tạo tương lai đời sống thánh hiến tiến qua một sự huấn luyện thủ công, dựa trên việc đề cao giá trị con người như họ hiện có và bao trùm toàn thể các chiều kích của con người, đặc biệt nhấn mạnh chiều kích nhân bản và Kitô, với bốn trụ cột là đời sống tâm linh, đời sống cộng đoàn, đời sống học hỏi và đời sống tông đồ. Một sự huấn luyện được sự đồng hành của những người là chuyên gia trong hành trình tìm kiếm Thiên Chúa. Trong nghệ thuật lắng nghe và đối thoại, những người nam nữ biết phân định, có lòng đạo đức nồng nhiệt, kiên nhẫn, biết nâng đỡ và trợ giúp người trẻ, mà không đẩy quá những giới hạn. Đời sống thánh hiến với ơn gọi tương lai, nếu muốn được phong phú theo tinh thần tin mừng, phải dành ưu tiên cho cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu. Với ý thức rằng sức mạnh của ơn gọi chính là Chúa Kitô, đấng là nguồn mạch của mọi niềm vui đích thực, phải dành ưu tiên cho sự hiệp thông với toàn thể dân Chúa, tránh cám dỗ giáo sĩ trị, đặc chung đòn sủng, sứ mạng và ngôn sứ với nhau, trong mọi lúc theo phương pháp phân định và chọn lựa ưu tiên dành cho người nghèo. Đời sống thánh hiến ngày nay hơn bao giờ hết phải nhận thức rằng đây là thời kỳ bước đi và lắng nghe lời mời gọi của Chúa Giêsu, bạn hữu đứng dậy và đi.
Trước khi kết thúc chương trình, trong một lịch sử thần học, Linh Mục Phan Tấn Thành xin trình bày về đề tài Phái Ngộ Giáo.
Kính thưa quý vị thính giả, khi bàn về bối cảnh văn hóa tôn giáo của thời các giáo phụ, cần phân ra một mục cho hiện tượng ngộ giáo. Ngộ giáo hay ngộ đạo, dịch bởi danh từ gnosticismus, gốc bởi danh từ Hy Lạp gnosis, có nghĩa là sự hiểu biết, tri thức. Tri giả Pythagoras thế kỷ thứ 6 trước công nguyên đã phân biệt hai loại hiểu biết. Một thứ hiểu biết phổ thông, exotica, và một thứ hiểu biết cao siêu, esoterica, mà chỉ có bậc siêu quần mới đạt thấu. Sự phân biệt này sẽ còn được sử dụng nhiều lần trong lịch sử triết học và thần học. Chẳng hạn như vào thế kỷ thứ 3, ông Clemente Alexandria phân biệt hai cấp độ hiểu biết các mầu nhiệm của Thiên Chúa. Một thứ hiểu biết thông thường nhờ đức tin, và một thứ hiểu biết cao siêu nhờ sự học hỏi thần học. Tuy nhiên, cái danh từ ngộ giáo, gnosticismus, được đặt ra trong một trào lưu tín ngưỡng, chủ trương đi tìm hiểu các mầu nhiệm thiên giới nhờ những phương pháp chiêm tinh và những học thức cao vời mà chỉ được truyền thụ cho những ai gia nhập vào nhóm của họ. Có người coi nó như là một phong trào triết học, có người coi như là một tín ngưỡng. Một điều gây khó khăn cho việc xác định căn tính của nó ở tại chỗ, cái sự hiểu biết nói đây không chỉ giới hạn vào lĩnh vực trí tuệ, mà còn một thứ hiểu biết mang lại sự cứu độ cho con người. Để được cứu độ, có người cần đạt tới mức nhận thức rằng mình mang một mầm mống thiên tính ở trong người. Để đạt tới sự hiểu biết đó, con người không những chỉ học hỏi nghiền ngẫm đạo lý, mà còn phải thực hành vài nghi thức huyền bí nữa. Nói cách khác, phong trào ngộ giáo được tổ chức thành từng nhóm với cơ cấu phỏng trật, hệ thống đạo lý và lễ nghi không khác gì một tôn giáo. Nó xuất hiện vào thế kỷ thứ 2 của Kitô giáo và phát triển tới thế kỷ thứ 4. Bản tính và nguồn gốc. Về bản tính và nguồn gốc của ngộ giáo, các học giả chia thành nhiều khuynh hướng. Một khuynh hướng tượng trưng bởi Agnac, Petermann, Simonetti cho rằng ngộ giáo là một lạc thuyết của Kitô giáo nảy sinh từ những nhà Hội giáo muốn thích ứng mặc khải Kitô giáo và triết học Hy Lạp. Họ muốn chứng minh cho thấy đức tin không trái nghịch với lý trí. Ngược lại, đạo Kitô mang lại sự hiểu biết cao siêu mà các triết gia đang tìm tòi. Theo khuyến hướng giải thích này, yếu tố then chốt của Ngộ giáo là triết học Hy Lạp. Và nhà tư tưởng Kitô giáo tìm cách sử dụng những khái niệm siêu huyền của triết học để giải thích mặc khải. Thế nhưng họ đã thất bại. Tuy nhiên ở mức độ này, có lẽ sự thông biết còn giới hạn vào lĩnh vực trí tuệ, chứ chưa trở thành một tín ngưỡng theo nghĩa là Ngộ giáo. Một khuyến hướng thứ hai nhấn mạnh tới các yếu tố huyền thoại trong thuyết Ngộ giáo, chẳng hạn như Busse Reichenstein thuộc trường phái tôn giáo đối chiếu. Theo họ, Ngộ giáo là một hiện tượng đã xuất hiện trước và ngoài Kitô giáo. Nó xâm nhập vào nhiều tôn giáo, thậm chí vào cả đạo Do Thái nữa. Nó bắt nguồn từ Iran rồi lan sang Tây Phương. Ảnh hưởng của nó rất phổ quát bởi vì nó đã để lại dấu vết để ông Philo Alexandria và thậm chí để các tác giả Kitô chống lại nó như là Plotino và Origen. Các khuyên hướng. Cho dù có những ý kiến khác nhau về nguồn gốc của Ngộ giáo, nhưng trên thực tế, các sử liệu về Ngộ giáo còn lưu lại tới nay là do các văn hào Kitô giáo viết ra, chẳng hạn như Ireneo Hippolyto. Các giáo phụ đã phải đương đầu với Ngộ giáo bởi vì thấy nó trái ngược với đức tin Kitô giáo do các thánh tông đồ truyền lại. Thánh Ireneo cho rằng, thủy tổ của Ngộ giáo là ông phù thủy Simon, được nhắc tới tông đồ công vụ, chương 8, câu 9-24. Ông dùng ma thuật để quyến rũ dân chúng Samaria. Ngộ giáo mang hình thụ cụ thể như ông Saturnino hay Saturnino đầu thế kỷ thứ hai. Ông ta giải thích sẽ sáng thế theo hướng nhị nguyên. Trên đời này có hai hạng người, người lành và người dữ. Cain đền cho người dữ, con cái của ma quỷ. Thế giới vật chất do ác thần dựng lên. Thân xác hôn nhân cũng là hậu quả của hắn. Trong quyển Nguyện thư của Gioan, ông Saturnino còn nhận khẳng định rằng Thiên Chúa của Cựu Ước vị hóa công dự đến trời đất là một con quỷ, tên là Ian Dabot. Hắn đi ăn ở với bà Eva, sinh ra hai đứa con là Cain và Abel. Tuy nhiên, xem ra đó chỉ là một hình thức Ngộ giáo của đạo Do Thái, giả thuyết sẽ sáng thế theo lối nhị nguyên. Vào năm 1945, tại Nag Hammadi bên Ai Cập, người ta tìm được một thư viện chứa cả các sách Ngộ giáo với một thậu bán thế kỷ thứ hai bản tích cấp tích, với những hình thức Ngộ giáo khác nữa. Tuy cũng giải thích nguồn gốc của vũ trụ theo hướng nhị nguyên, nhưng thuyết của ông Basilides phản ánh tư tưởng của thuyết Plato. Ông Basilides trình bày một vũ trụ như là phát xuất bởi bản tính thần linh với các cấp độ suy thoái. Thế Ireneo còn nói tới một hình thức Ngộ giáo xuất hiện tại Roma vào giữa thế kỷ thứ hai, do ông Valentino lãnh đạo. Ông tạo ra một phong trào lan rộng cả bên Đông lẫn bên Tây. Phía Đông thì trung tâm là thành phố Alexandria, nó bành trướng sang Ai Cập, Syria, Tiểu Á, với các nhân vật tiêu biểu là Theodoto, Marco. Phía Tây, phong trào từ Roma lan ra Italia và Gallia, với khuôn mặt tiêu biểu như là Ptolemeo và Heracleion. Ngoài hình thức của nhóm Valentino, các giáo phụ của thế kỷ thứ 2 và 3 còn phải đương đầu với nhóm khác không kém phần nguy hiểm, tự nhiên là Marcion, Mani, thuộc nhóm Manike. Học thuyết căn bản. Tuy mang nhiều nguồn gốc và hình thức khác nhau, nhưng mà các nhóm Ngộ giáo gặp nhau ở vài điểm chung, đó là quan niệm về vũ trụ và về con người. Điểm thứ nhất là quan niệm nhị nguyên, hai nguyên ủy về vũ trụ. Thiên Chúa là một hữu thể cao vời, đối lại vật chất nguyên ủy của sự dữ. Hai nguyên đó đối lập nhau. Tuy vậy, giữa hai nguyên ủy có rất nhiều cấp độ giao liên. Từ Thiên Chúa tối cao phát xuất ra rất nhiều hữu thể theo chiều hướng sa đoạn tiệm tiến, từ cấp tinh thể cho tới cấp độ thuần túy vật chất. Đứng giữa biên cương chuyển tiếp giữa thiên thể và hạ giới là một vị hóa công Demiurgus, cai quản thế giới vật chất, nơi mà con người đang sống. Con người vốn thuộc về hàng thiên thể, nhưng vì sa đọa nên bị đặt ở dưới quyền lực của hóa công. Tinh thần của con người bị nhốt trong thân xác. Chính vì vậy, con người cảm thấy trong mình một cuộc giao chiến giữa thiện với ác, giữa tinh thần với vật chất. Vì bắt nguồn từ thiên giới, con người mong được quay về với thiên giới. Tiến trình trở về có thể thực hiện nhờ sự mặc khải của một đấng từ trên trời xuống. Phái Ngộ giáo đã áp dụng các quan điểm về vũ trụ và nhân sinh đó vào mặc khải Kitô giáo. Đức Kitô chính là vị cứu tinh từ trời xuống để mặc khải cho người biết bản tính thiên thể của mình. Đức Kitô là một thiên thể chứ không phải là một con người sinh ra bởi bà Maria. Đức Kitô không có thân xác. Đức Kitô chỉ truyền thống mặc khải cho một số ít người được tuyển chọn. Đức Kitô mặc khải cho biết một Thiên Chúa của tình yêu, đối lại với đấng hóa công của cựu ước. Do quan điểm nhị nguyên về vũ trụ, phái ngộ đạo đối chọi thể xác với tinh thần, cũng như đối chọi giữa cựu ước với tân ước, điển hình là chủ trương của ông Marcion. Theo ông, Thiên Chúa của cựu ước là thượng đế của trừng phạt, khác với Thiên Chúa tình yêu của tân ước. Trong việc thực hành luân lý, các thành viên của phái ngộ đạo tuân theo một chế độ khắc khổ, hành hạ thân xác, ngõ hộ giúp cho tinh thần sớm được giải thoát trở về thiên giới. Mục tiêu của việc thực hành khổ chế và nhiệm tích là trở về kết hiệp với Thiên Chúa, trở nên một với Ngài. Các giáo phụ nhận thấy mối nguy hiểm mà ngộ giáo gây ra cho đức tin Kitô giáo ở chỗ nó bóp méo tất cả mầu nhiệm nhập thể. Đức Kitô không còn là Thiên Chúa làm người, mà chỉ có dáng vẻ con người mà thôi. Đây là một hình thức của thuyết ảo thân đã thấy xuất hiện từ các thế kỷ đầu tiên của Kitô giáo. Trong khung cảnh này, Đức Maria không phải là mẹ của Đức Giêsu. Một cách tương tự như vậy, chân lý về sự phục sinh thân xác bị coi nhẹ. Mà khác nhóm ngộ giáo coi thường truyền thống đạo lý của Hội Thánh, bởi vì đối với họ, mặc khải chân chính chỉ được truyền thụ một cách kinh nghiệm cho những ai gia nhập nhóm, chứ không phải là qua giáo huấn đức tin. Chúng ta sẽ còn dịp trở lại với nhóm ngộ giáo khi trình bày các tác phẩm của các giáo phụ, đặc biệt là nơi thánh Irenaeus.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.